Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, quan thuế Martino Thọ và lý trưởng Gioan Bautista Còn. Tiếp đến, Thanh Hiền sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Nhân khóa họp thượng đỉnh về nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, thứ Sáu hôm qua 22 tháng 2, cuộc gặp gỡ các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới do Đức Thánh Cha triệu tập về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội đã tiến sang ngày thứ hai và có chủ đề là trách nhiệm. Cũng như ngày đầu tiên, ban sáng có hai bài thuyết trình gợi ý. Trước tiên là của Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói về đề tài Đoàn thể tín của hàng giám mục được sai đi thi hành sứ mạng. Tiếp đến là bài của Đức Hồng Y Blazer Joseph Kupich, Tổng Giám mục Chicago, Hoa Kỳ, trình bày về chủ đề Công nghị tính, trách nhiệm chung. Sau đó, các tham dự viên đã hội thảo trong 11 nhóm sinh ngữ. Ban chiều, từ lúc 4 giờ, có bài thuyết trình của bà Linda Ghisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trình bày về đề tài Hiệp thông cùng nhau hoạt động. Khóa họp được tiếp tục với cuộc hội thảo nhóm và sau đó là phần trình bày kết quả hội thảo của các nhóm. Sau cùng là kinh nguyện với chứng từ. Đặc biệt trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Osvan Gracias đã nhấn mạnh đến trách nhiệm phải trả lẽ của giám mục, đặc biệt về những vụ lạm dụng tính dục và về phương thức hành động của giám mục, theo tinh thần đoàn thể tín của hàng giám mục và công nghị tín. Cụ thể là liên đới trách nhiệm với toàn thể giáo hội về vấn đề lạm dụng trong tinh thần cộng tác với các giám mục khác và các thành phần dân Chúa. Một giám mục giáo phận không thể nói, vấn đề linh mục lạm dụng tính dục trong giáo hội không liên hệ gì với tôi vì tình trạng của tôi khác biệt với những nơi khác trên thế giới. Mỗi giám mục chúng ta có trách nhiệm đối với toàn thể giáo hội. Chúng ta chia sẻ nghĩa vụ phải trả lẽ và trách nhiệm. Mối quan tâm của chúng ta phải trải dài, vượt lên trên ranh giới của giáo hội địa phương để bao trùm toàn thể các giáo hội mà chúng ta hiệp thông.
Trong ý hướng vừa nói, Đức Hồng Y Gracias cũng là một trong sáu hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đặt câu hỏi với mỗi giám mục. Chúng ta có dấn thân trong một cuộc nói chuyện cởi mở và thành thật, nêu rõ những anh em giám mục của chúng ta hay của các linh mục, khi chúng ta thấy cách hành xử của họ có những vấn đề này hay không. Chúng ta phải vun trồng một văn hóa sửa lỗi huynh đệ mà không làm cho nhau bị xúc phạm hay thương tổn, và đồng thời coi việc phê bình một người anh em như cơ hội để thi hành tốt đẹp hơn nghĩa vụ của chúng ta. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai nhận xét rằng, đối với một giám mục, tương quan với Đức Thánh Cha có một ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi giám mục có nghĩa vụ trực tiếp vâng lời Đức Thánh Cha và theo Ngài. Nhưng chúng ta phải chân thành tự hỏi, đôi khi chúng ta nghĩ rằng tương quan của chúng ta với các giám mục khác không có tầm quan trọng như thế, hoặc những anh em giám mục khác có ý kiến khác biệt hay cảm thấy nhu cầu cần sửa lỗi cho chúng ta. Có lẽ chúng ta cố tình không biết đến sự đóng góp của các anh em chúng ta, vì xét cho cùng, chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể ra lệnh cho chúng ta. Vì thế, đoàn thể tín của hàng giám mục là điều dễ làm ngơ, hoặc trong trường hợp này không có tầm quan trọng đáng kể. Đức Hồng Y Gracias cũng cổ võ các giám mục cải tiến việc thông tin với nhau và với tòa thánh, nhờ tất cả các phương tiện liên lạc tối tân, mau lẹ để trao đổi thông tin và tham gia vào việc đưa ra những ý kiến và thảo luận.
Vatican, chiều 21 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến danh sách 21 điểm suy tư nhắm bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội do các ủy ban và hội đồng giám mục soạn thảo để giúp suy tư trong cuộc gặp gỡ hiện nay giữa các vị chủ tịch hội đồng giám mục. Các điểm suy tư này nhắm đạt tới những kết luận và biện pháp cụ thể sau khóa họp này. Số 1. Soạn một cuốn chỉ nam thực hành, trong đó xác định những giai đoạn các vị hữu trách cần thực hiện trong tất cả những lúc chủ yếu cấp thiết về những vụ lạm dụng. Số 2. Thiết lập những cơ cấu lắng nghe gồm những người được huấn luyện và các chuyên gia, trong đó họ thi hành một sự phân định tiên khởi về những trường hợp của những người có thể là nạn nhân. Số 3. Thiết lập những tiêu chuẩn để giám mục hoặc bề trên dòng can dự trực tiếp. Số 4. Thực hiện các thủ tục chung để cứu xét những lời tố cáo, bảo vệ các nạn nhân và quyền tự vệ của bị cáo. Số 5. Thông báo chính quyền dân sự và giáo quyền cấp cao trong sự tôn trọng các quy luật dân sự và giáo luật. Số 6. Duyệt lại theo định kỳ các thủ tục và quy luật để bảo tồn môi trường được bảo vệ cho các trẻ vị thành niên trong tất cả các cơ cấu mục vụ. Các thủ tục và quy luật dựa trên những nguyên tắc công lý và bác ái và phải được tháp nhập để hoạt động của giáo hội được phù hợp với sứ mạng của mình cả trong lĩnh vực này. Số 7. Thiết lập các thủ tục đặc biệt để xử lý những vụ tố cáo các giám mục. Số 8. Đồng hành, bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân, cung cấp cho họ tất cả sự nâng đỡ cần thiết để được hoàn toàn chữa lành. Số 9. Gia tăng sự ý thức về những nguyên nhân và hậu quả của những vụ lạm dụng tính dục qua những sáng kiến thường huấn cho các giám mục, các bề trên dòng, giáo sĩ và các nhân viên mục vụ. Số 10. Chuẩn bị hành trình săn sóc mục vụ cho các cộng đoàn bị thương tổn vì lạm dụng và hành trình thống hối phục hồi cho những người có lỗi. 11. Củng cố sự cộng tác với tất cả những người thiện chí và các nhân viên truyền thông để có thể nhận ra và phân định những vụ đích thực và những vụ giả, những lời tố cáo và những lời vu khống, tránh sự oán hận và ám chỉ, nói xấu và mạ lị.
12. Nâng cao tuổi tối thiểu để kết hôn là 16 tuổi. 13. Thiết lập những quy định điều hành và tạo điều kiện dễ dàng cho sự tham gia của các giáo dân chuyên gia trong những cuộc điều tra và trong những mức độ xét xử khác nhau của những vụ liên quan đến giáo luật, liên quan đến nạn lạm dụng tính dục hoặc lạm dụng quyền bính. 14. Quyền tự vệ. Cũng cần bảo tồn nguyên tắc của luật tự nhiên và theo giáo luật. Đương sự được coi là vô tội cho đến khi chứng minh họ có tội. Vì thế, cần tránh phổ biến danh sách những người bị cáo, kể cả từ phía các giáo phận, trước khi có cuộc điều tra sơ khởi và kết án chung cục. 15. Tuân giữ nguyên tắc truyền thống, theo đó hình phạt phải tương xứng với tội đã phạm. Quyết định rằng các linh mục và giám mục phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên phải rời bỏ sứ vụ công khai. 16. Du nhập các quy luật liên quan đến các chủng sinh và ứng sinh linh mục hoặc ứng sinh đời tu. Cần du nhập các chương trình huấn luyện ban đầu và thường huấn cho họ để củng cố sự trưởng thành của họ về mặt nhân bản, tâm linh và tâm lý tính dục, cũng như các tương quan của họ với những người khác và các thái độ của họ. 17. Thẩm định về tâm lý cho các ứng sinh linh mục và đời tu nhờ các chuyên gia có khả năng và uy tín. 18. Ấn định các quy luật điều hành việc thuyên chuyển một chủng sinh hoặc một tu sinh từ chủng viện này sang chủng viện khác, cũng như thuyên chuyển một linh mục hoặc tu sĩ từ một giáo phận hoặc dòng tu này sang nơi khác. 19. Ấn định các quy luật hành xử có tính cách bó buộc đối với tất cả các giáo sĩ, tu sĩ, nhân viên phục vụ và thiện nguyện để xác định những ranh giới thích hợp trong các tương quan giữa con người với nhau, xác định những điều kiện cần thiết cho nhân viên và những người thiện nguyện và kiểm chứng tư pháp lý lịch của họ. 20. Trình bày tất cả những thông tin và dữ kiện về những nguy hiểm của việc lạm dụng và hậu quả của chúng, cách thức nhận ra những dấu hiệu lạm dụng và làm sao để tố giác những kẻ tình nghi lạm dụng tính dục. Tất cả những điều đó phải diễn ra với sự cộng tác của cha mẹ, giáo chức, những nhà chuyên nghiệp và chính quyền dân sự. 21. Cần thiết lập tại nơi nào chưa có một cơ quan dễ lui tới cho các nạn nhân muốn tố cáo những tội ác nếu có, một cơ quan được thừa hưởng sự tự trị, kể cả đối với giáo quyền địa phương và gồm những chuyên gia, giáo sĩ và giáo dân, biết diễn tả sự quan tâm của giáo hội đối với những người trong lĩnh vực này coi mình bị thương tổn vì những thái độ không thích hợp từ phía các giáo sĩ.
Roma, một cuộc hội thảo cấp cao để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về miền Amazonia sẽ tiến hành trong 3 ngày 25 đến 27 tháng 2 tới đây. Cuộc hội thảo được chia làm 5 phiên họp và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Lorenzo Pandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Các đề tài được bàn tới trong khóa họp là sứ mạng của giáo hội tại miền Amazonia dưới ánh sáng tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến là đề tài huấn giáo và huấn luyện Kitô, hội nhập văn hóa, đời sống thánh hiến, phụng vụ và đời sống bí tích, các thừa tác vụ trong giáo hội, lòng đạo đức bình dân và chính sách chiêu dụ tín đồ của các giáo phái. Sang ngày thứ hai của cuộc hội luận, 26 tháng 2, các tham dự viên sẽ bàn đến môi sinh học toàn diện tại vùng Amazonia dưới ánh sáng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Ban chiều có thảo luận về vấn đề thổ dân, giáo dục về môi sinh, linh đạo môi sinh. Sáng thứ Tư, 27 tháng 2, Đức Cha Ambrosio Serafico sẽ trình bày về các viễn tượng nhắm đến Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền này sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay. Trong thời gian qua, tài liệu chuẩn bị với tựa đề Amazonia, những con đường mới của giáo hội và cho một môi sinh học toàn diện đã được hoàn thành và gửi đến các hội đồng giám mục và các cơ quan khác để tham khảo ý kiến, hầu chuẩn bị tài liệu làm việc cho khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục.
Đài Bắc, các tín hữu Công giáo Đài Bắc đang tích cực chuẩn bị Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ tư sẽ tiến hành từ ngày 1 tháng 3 tới đây tại giáo phận Gia Nghĩa. Đại hội này có cùng chủ đề như Đại hội Thánh thể Quốc tế sẽ tiến hành vào năm tới tại Budapest, thủ đô Hungary, đó là câu thứ 7 trong Thánh vịnh thứ 87, tất cả nguồn mạch của con ở trong Chúa. Đại hội tại Gia Nghĩa được coi là một biến cố quan trọng đối với các tín hữu Công giáo tại toàn đảo Đài Loan. Họ hy vọng làm chứng tá đức tin trong một nước các tín hữu Công giáo chỉ là một thiểu số rất bé nhỏ dù được tự do tôn giáo hoàn toàn. Hồi tháng 11 năm 2011, Hội đồng Giám mục Đài Loan đã quyết định tổ chức Đại hội Thánh thể Toàn quốc, cứ 2 hoặc 3 năm một lần lượt tại một trong 7 giáo phận toàn quốc để giúp các tín hữu đào sâu sự hiểu biết về bí tích Thánh thể và thờ lại mình Thánh Chúa. Năm nay, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Đài Loan tại giáo phận Gia Nghĩa cũng nhắm chuẩn bị các tín hữu về Đại hội Thánh thể Toàn quốc tại Hungary vào năm tới. Trong sứ điệp nhân ngày này, Đức cha Thomas Trung An Trật, Giám mục giáo phận Gia Nghĩa mời gọi các tín hữu Công giáo toàn quốc đến tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc để sống lại kinh nghiệm của các môn đệ trên đường làng Emmaus. Lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình bằng Thánh thể giúp tâm hồn được nồng cháy đức tin, cậy, mến. Đức Thánh cha Trung An Trật cũng đề cao tầm quan trọng của Đại hội Thánh thể Gia Nghĩa đối với xã hội Đài Loan. Ngài viết, đứng trước nhiều thách đố mà xã hội Đài Loan đang phải đương đầu trong những năm gần đây, kể cả sự khác biệt chủng tộc và những căng thẳng gia tăng về chính trị, những thay đổi xã hội, Đại hội Thánh thể này phải cống hiến sức mạnh của lời cầu nguyện của cộng đồng Kitô hiệp nhất với hy vọng thiện chí của tất cả mọi người trở thành một sức mạnh chung để phục vụ xã hội và nền hòa bình tại Đài Loan. Trong số 23 triệu 500 ngàn dân tại Đài Loan hiện nay, chỉ có 2% là tín hữu Công giáo.
Bogota, một linh mục người Colombia dấn thân nhiều trong việc giúp đỡ những người tị nạn Venezuela đã bị sát hại chiều tối ngày 18 tháng 2 vừa qua, đó là cha Carlos Ernesto Jaramillo, 65 tuổi. Cha bị giết tại khu phố Tierra Buena thuộc Paseo Bonito ở mạn nam thủ đô Bogota. Nhà chức trách tư pháp đang điều tra về vụ này. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, dân chúng ở chung cư nơi cha Jaramillo cư ngụ cho biết một số người trẻ đã giết vị linh mục để ăn cướp. Cảnh sát đã bắt được một thiếu niên bị tình nghi thuộc nhóm trẻ bất lương này. Một trong những người láng giềng nói, cha Jaramillo là một người rất tốt. Cha vẫn mời gọi mọi người đi dự lễ. Tối hôm trước, cha ở với hai người trẻ trong căn hộ. Bất chợt người ta báo tin cho chúng tôi rằng một trong hai người trẻ đã tẩu thoát, bàn tay đầy vết máu. Chúng tôi chạy đến xem và thấy vị linh mục bị thương. Người ta chở cha vào bệnh viện Tây Phương, nhưng đến nơi thì cha không còn sống nữa vì bị nhiều vết thương bằng dao. Chứng từ do báo chí địa phương đăng tải đều nhìn nhận cha Carlos Ernesto Jaramillo là người tốt lành, tận tụy chu toàn sứ vụ và cũng đã có những kinh nghiệm truyền giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên suy niệm lời Chúa.
mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy.
Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay đặt người nghe vào thế phải chọn lựa. Chọn lựa theo Ngài hay tiếp tục theo lối nghĩ bình thường của con người. Cuộc sống chẳng ai muốn có kẻ thù hay kẻ ghét mình. Nhưng nếu có, thì đó chỉ vì lý do khách quan hay bất khả kháng dẫn đến như vậy mà thôi. Nhưng với Chúa Giêsu, dù có bất cứ lý do nào đi nữa, thì Ngài vẫn nói: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây. Nếu muốn tiếp tục theo thầy, thì hãy nghe lời của thầy. Lùi lại một bước. Chuyện có kẻ thù là hệ quả của một quá trình nào đó. Giờ đây Chúa muốn các môn đệ của Ngài không đứng tại chỗ chấp nhận hệ quả này, nhưng làm một bước trở ngược lại, làm lại giai đoạn ban đầu để có một kết quả tốt hơn. Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét anh em. Quả là một lời dạy không chỉ thách đố khi nghe mà còn khó hơn khi thi hành. Nhưng với bao kinh nghiệm của lịch sử và kinh nghiệm cá nhân, nếu dùng oán ghét trả lại hận thù, thì hận thù và oán ghét càng đi vào một vòng xoáy lớn hơn. Chúa dạy các môn đệ của Ngài là một bước trước của sự tha thứ, để cả hai đều có cơ hội làm lại. Ác hẳn với tư cách của một con người với những mạnh mẽ và yếu đuối, Chúa biết tha thứ khó đến mức nào. Vì thế, sự tha thứ cũng cần có từng bước, nhẹ nhàng, có phương pháp, có người đồng hành, và đặc biệt là có ơn của Chúa để nâng đỡ và khích lệ. Ngược lại với chuyện oán thù, Chúa tiếp tục dạy cho các môn đệ: Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em trên trời là đấng nhân từ. Nếu sự oán thù cần một bước lùi lại để xóa bỏ, thì lòng nhân từ cần một bước mạnh mẽ để tiến tới. Đích thì đã có rồi, cha anh em là đấng nhân từ. Chỉ cần vẫn tiếp tục giữ đích đấy làm động lực và sức mạnh cho hành trình của mình. Con người không tự mình phát minh ra sự nhân từ, nhưng đúng hơn, trước hết mỗi một con người đều cảm nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho chính mình, cho sự hiện hữu từng giây phút của mình trong cuộc đời này. Và với kinh nghiệm được đối xử nhân từ như vậy, con người mới có thể đối xử với tha nhân một cách nhân từ, như cha đã làm như thế đối với mình. Thiên Chúa là nguồn phát xuất mọi điều và mọi người, nhưng Ngài còn là đích để mọi sự quay trở về. Lòng nhân từ trở thành một mảnh ghép của mật mã khi con người đối diện với Thiên Chúa. Ước gì những lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ là những lời được nghe, nhưng còn là những lời được thực hiện. Bởi vì mỗi lời dạy của Chúa đều mang dấu ấn của một kinh nghiệm mà chính Ngài đã trải qua, đã làm được và mang lại kết quả đời đời. Xin Chúa Giêsu trợ giúp và đồng hành với những người đang muốn tiếp bước trên con đường mà Ngài đã đi, và hướng về đích điểm cuối cùng là Cha trên trời, đấng nhân từ.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử hai thánh tử đạo, quan thuế Martino Thọ và lý trưởng Gioan Battista Cõn.
Tiểu sử Thánh Martino Thọ được ghi nhớ cách đặc biệt qua những lời trăn trối với các con vào thăm trong tù. Di ngôn của ông đáng trở thành bản mẫu cho những người cha Kitô hữu trong giờ phút cuối của cuộc đời. Vừa thực tế, vừa dạt dào tình cảm mà cũng đầy tin tưởng. Các con thân mến, cha không còn làm gì giúp các con ở thế gian này được nữa. Cha chỉ còn lo chuẩn bị tâm hồn đón nhận những thử thách cuối cùng. Ý Chúa đã muốn cha lìa xa các con mãi mãi, nhưng các con còn có mẹ. Hãy cố vâng lời mẹ. Các con lớn, hãy nhớ quan tâm em mình. Các con nhỏ phải biết kính trọng và vâng lời anh chị. Hãy yêu thương nhau, siêng năng làm việc đỡ đần mẹ. Nhớ đọc kinh sáng tối và lần chuỗi mân côi hàng ngày. Chúa trao cho mỗi người một thánh giá riêng, hãy vui vẻ vác theo chân Chúa và kiên trung giữ đạo. Martino Thọ sinh khoảng năm 1787 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông tên thật là Nho, còn Thọ là tên người con thứ 9. Tuy gia đình đông con, nhưng ông đã khéo léo giáo dục chúng bằng đời sống gương mẫu của chính mình. Dân trong làng biết ông ngay thẳng, nên cử ông phụ trách việc thu thuế đinh. Ông sống rất liêm chính, không nhận hối lộ, không ăn chặn của ai, cũng không quỵ lụy cấp trên, cứ theo lẽ công mà làm, nên rất có uy tín. Ngoài ra, ông Thọ còn thức khuya dậy sớm, lao động như mọi người, vừa làm ruộng, vừa ươm tơ nuôi tằm. Ông thường khuyên các con, sống công bằng thôi chưa đủ, phải có bác ái nữa, mà muốn thực thi bác ái, phải có điều kiện. Dành dụm được chút nào, ông giúp đỡ người nghèo, hoặc góp phần vào việc chung trong làng, trong giáo xứ. Nhà ông luôn mở rộng cửa tiếp đón các linh mục đến giáo xứ làm việc. Ông không sợ chết, lại còn tỏ ra muốn được chết vì đạo nữa. Năm 1838, khi nghe tin hai ông Trùm Đích và ông Lý Mỹ bị xử trảm tại pháp trường Bảy Mẫu, ông thu xếp công việc đến viếng xác và về nhà dặn dò con cái. Các con yêu dấu, nếu Chúa cho cha theo chân hai đấng ấy, các con hãy vui lòng. Phần các con, nếu bị bắt, hãy can đảm giữ vững đức tin.
Còn đối với ông Gioan Cõn, việc tử đạo là biến cố ông hân hoan hằng mong đợi. Trên đường ra pháp trường, ông vẫn tươi cười chào giã biệt mọi người, dù quen hay không. Khi thấy một người đang khóc thương mình, ông dừng lại nói, sao anh lại khóc? Lẽ ra phải mừng cho tôi chứ. Có lẽ ông đã thấy cửa thiên đàng đang rộng mở đón tiếp mình. Ông Gioan Cõn sinh năm 1805 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, và có họ hàng với ông Martino Thọ. Ông sống bằng nghề nông, cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn. Gia đình tuy nghèo, nhưng luôn thuận hòa, ấm êm, là một tín hữu sốt sắng và nhiệt thành. Ông Cõn ý thức phải đem tin mừng thánh hóa môi trường mình đang sống. Ông đã thành công trong vụ kiện một người lý trưởng, cậy thế chiếm đoạt tiền của dân chúng. Từ sau vụ kiện đó, uy tín của ông càng ngày càng gia tăng và ông được dân tín nhiệm đề cử làm lý trưởng. Trong chức vụ ấy, ông hết lòng tận tụy với việc chung. Tuy nhiên do bạn bè lôi kéo, ông thường bê trễ trong các sinh hoạt tôn giáo. Bù vào đó, ông rất sẵn lòng phục vụ anh em vì đạo. Có lần ngay giữa đêm khuya, ông lặn lội mưa gió mời linh mục đến giúp một bệnh nhân hấp hối. Khi vua Minh Mạng ra lệnh truy nã các thừa sai và linh mục, ông Cõn bố trí xếp đặt cho các vị đến ẩn trong làng. Ông bị bắt vì tội chứa chấp các đạo trưởng. Cha già Thịnh ở Kẻ Trình bị bệnh nặng và không có chỗ chữa trị. Ông Cõn đón về để cha ở trong nhà cháu mình để dễ dàng chăm sóc thuốc thang, và thế là hai cha con bị bắt ở đây. Ngày 30 tháng 5 năm 1840, nghe báo tin ở làng Kẻ Báng có linh mục, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đưa hàng ngàn lính về bao vây làng. Ông chia lính thành những tốp 10 người, đi sục sạo hết các xó xỉnh, các bụi rậm. Sau hai ngày lục soát, họ bắt được ba linh mục, cha Nghi, cha Ngân và cha Thịnh. Ông Thọ và ông Cõn cũng bị bắt vì tội chứa chấp đạo trưởng. Quan lệnh đóng gông và giải tất cả về tỉnh Nam Định.
Một tháng đầu, quan bỏ lơ không nói gì đến. Sau đó, quan gọi các vị ra, bắt bước qua thập giá. Các ông không chịu, quan truyền đánh mỗi người 50 roi, rồi bắt phơi nắng cho đến tối, không được ăn uống gì cả. Lần khác, quan lại gọi ra và dụ dỗ. Cứ đạp đi rồi xưng tội là khỏi tội thôi mà. Hai ông vẫn từ chối. Trịnh Quang Khanh liền cho lính nắm gông khiêng các ngài qua ải chuộc tội. Hai ông co chân lên và khẳng khái tuyên bố, đạo tại tâm, quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc tội gì. Thế là quan nổi giận, nảy ra một sáng kiến kinh dị. Khi ba vị linh mục cùng bị bắt vừa chịu tra tấn, máu me loang lổ khắp mình, quan bắt hai ông hoặc liếm máu nơi các vết thương ấy hoặc bỏ đạo. Hai ông liền quỳ xuống thực hiện điều quan yêu cầu một cách cung kính. Trịnh Quang Khanh vừa rùng mình, vừa kinh ngạc nói với các quan. Xem kìa, bọn chúng kính trọng các đạo trưởng biết bao. Chẳng lẽ chúng bị bỏ bùa mê sao? Rồi ông truyền đem cho hai ông lại, bắt quỳ trên cát giữa nắng gắt suốt ngày. Một lần quan tra hỏi về các thừa sai, ông Thọ trả lời. Thưa quan, tôi có biết đức cha Giacobbe, nhưng ngài đã qua đời, còn các thừa sai khác vua bắt hết rồi, còn đâu? Hơn nữa, chúng tôi ở trong tù, làm sao biết các vị ấy ở đâu được? Tức giận, quan cho lính hôm đó tự do đánh đập tùy thích. Ông còn chịu được 61 roi thì kiệt sức, máu miệng trào ra, được quân lính khiêng về trại. Còn ông Thọ bị đánh đúng 150 roi. Về sau, ông nói với các con rằng, 50 roi đầu đau đớn khôn tả, còn 100 roi sau, nhờ ơn Chúa, cha thấy nhẹ nhàng như gió thoảng qua vậy.
Quan thấy khổ hình không làm cho các ông siêu lòng, nên cho lệnh bắt vợ con để áp lực, buộc các ông bỏ đạo. May mắn hai ông biết trước, vội nhắn tin cho gia đình lẩn tránh nơi khác. Tuy thế, quan vẫn nói với các ông, nếu ta đưa vợ con các ngươi đến đây để giết, thì các ngươi có chịu bỏ đạo không? Ông Cõn đáp, thưa quan, cửa nhà vợ con đều do Chúa ban, chúng tôi chẳng có gì tiếc xót cả. Nếu vợ con tử đạo, chúng tôi càng mong ước về thiên đàng. Ông Thọ nói thêm, gông cùm và roi vọt của quan là hai cánh đưa chúng tôi bay về thiên quốc. Nghe thế, quan càng giận dữ, hành hạ ác liệt hơn nữa. Ban ngày phơi nắng, ban đêm mắt nằm ngoài cống rãnh nước thải của trại tù và bớt phần ăn suốt tuần lễ. Đến ngày thứ bảy, cô Thuyên, con gái ông Thọ, tìm cách vào thăm cha. Thấy cha nằm dài bất tỉnh, cô lấy nước rót vào miệng, nhưng phải khá lâu ông mới hồi tỉnh nhận ra con mình. Lần khác, khi gặp lại con cái, ông nói với chúng những lời dặn dò sâu hết. Bản án trẫm quyết gửi vào kinh đô và được vua Minh Mạng ký duyệt. Ngày 6 tháng 11, các ông biết tin, tìm cách gặp các cha cũng bị bắt để xưng tội và chuẩn bị tâm hồn. Ngày 8 tháng 11 năm 1840, cùng với ba vị linh mục, hai ông bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu. Dọc đường, hai vị vẫn tươi cười, chào hỏi mọi người. Đến nơi, hai ông quỳ cầu nguyện một lát, rồi đưa tay cho quân lính trói vào cọc. Theo lệnh quan, Lý Hình vung gươm, đưa các ngài về quê hương mong ước. Một vị 35 tuổi, một vị 53 tuổi, từ nay mãi mãi bên nhau trong vinh quang bất diệt. Thi hài hai đấng tử đạo được đưa về an táng ở xứ Kẻ Bán. Đức Giáo Hoàng Leo XIII suy tôn hai ông Martino Thọ và Gioan Bautista Cõn lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiền xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài nhân khóa họp thượng đỉnh về nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội.
Quý thính giả thân mến, hôm nay cuộc họp thượng đỉnh các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Thế giới tiến sang ngày thứ ba, và là ngày áp chót và ban chiều có nghi thức thống hối. Trong những ngày qua, rất nhiều bút mực đã được đổ ra về cuộc gặp gỡ này. Trong số những khía cạnh của vấn đề được bàn tới có nguyên nhân của tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha Francisco dùng thành ngữ Creticalismo, giáo sĩ trị, để mô tả nguyên nhân chính của tệ nạn này, nghĩa là giáo sĩ lạm dụng quyền bính của mình đối với các thiếu niên, để lạm dụng họ. Cũng có những người khác để ý tới sự kiện 80% các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng là các trẻ nam. Vì thế ở đây có khía cạnh đồng tính luyến ái, cần phải được để ý trong nỗ lực thanh lọc và phòng ngừa. Đó là lập trường của Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hoặc hai vị Hồng Y khác, Brent Müller, người Đức, nguyên Giám đốc Viện Sử học của Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Reumann Brod, người Mỹ, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Tuy nhiên, có nhiều vị phủ nhận nhận xét này và khẳng định rằng xu hướng đồng tính luyến ái không giữ vai trò trong nạn lạm dụng. Trong số những người có lập trường này, phải kể đến Đức Hồng Y Plaza Cupid, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban tổ chức cuộc gặp gỡ các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trong những ngày này tại Vatican. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, 18 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y trả lời một ký giả và nói, những lạm dụng không có liên hệ gì tới một xu hướng đặc thù về tính dục. Có những người tố giác xu hướng phủ nhận vai trò của đồng tính luyến ái trong những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, và coi đây là điều nằm trong kế hoạch của những người ủng hộ đồng tính luyến ái và đang cổ bỏ thay đổi đoạn sách giáo lý công giáo, coi đồng tính luyến ái là điều tự nó là xấu, xét một cách khách quan. Có lẽ vì muốn tránh đi vào những tranh luận đó, nên trong bài tham luận sáng ngày 21 tháng 2 vừa qua, tại buổi họp đầu tiên của cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Sạc Lờ Xích Nô Na của Giáo phận Manta đã chân dẫn lá thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề ngày 19 tháng 3 năm 2010 gửi dân chúa tại Cộng hòa Ireland, trong đó Đức Nguyên Giáo Hoàng viết: chỉ khi nào cứu xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố, làm nảy sinh cuộc khủng hoảng hiện nay, ta mới có thể có một cuộc chỉnh bệnh sáng suốt về những nguyên nhân của nó, để rồi tìm ra những phương dược hữu hiệu. Chắc chắn trong số những nhân tố góp phần tạo nên nạn lạm dụng, chúng ta có thể kể đến những thủ tục không thích hợp để thẩm định sự thích hợp của ấn sinh lên chức linh mục và đời tu, những thiếu sót trong việc huấn luyện về mặt luân lý, trí thức và tâm linh tại chủng viện và tập viện, xu hướng trong xã hội đề cao giáo sĩ và những nhân vật có quyền bính, quan tâm không đúng chỗ trong việc bảo vệ thanh danh của giáo hội và tránh gương mù, sự áp dụng thiếu sót các hình phạt theo giáo luật và bảo vệ phẩm giá mỗi người. Cần cấp thiết hoạt động để chấn chỉnh các nhân tố ấy. Chúng có những hậu quả rất thê thảm trong cuộc sống của các nạn nhân và gia đình họ, và làm lu mờ ánh sáng tin mừng đến độ dù các thế kỷ bất hại cũng không tạo nên được điều đó. Một lần khác trên chuyến bay từ Anh Quốc trở về Roma, sau chuyến viếng thăm cách đây 9 năm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã trả lời câu hỏi của một ký giả về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, và Ngài nói rằng, trước tiên tôi phải nói rằng, những vụ tiết lộ ấy là một cú sốc đối với tôi. Thật là một đau buồn lớn, khó hiểu tại sao sự sa đọa sứ vụ linh mục có thể xảy ra như vậy. Linh mục trong lúc chịu chức, ứng sinh đã được chuẩn bị từ nhiều năm cho lúc ấy. Thưa xin vâng đối với Chúa Kitô để trở nên tiếng nói của Ngài, trở nên miệng bàn tay của Chúa, để phục vụ Chúa trọn cuộc sống, để vị mục tử nhân lành, đấng yêu thương và giúp đỡ, dẫn đến chân lý được hiện diện trong thế giới. Làm sao một người đã làm và nói điều ấy có thể lâm vào tình trạng đồi bại như vậy? Thật là khó hiểu, thật là một đau buồn lớn. Một đau buồn khác nữa là các vị có quyền bính trong giáo hội không cảnh giác đủ và không mau lẹ, quyết liệt cho đủ trong việc đưa ra những biện pháp cần thiết. Vì tất cả những điều ấy, chúng ta đang ở trong một giai đoạn thống hối, khiêm tốn và chân thành, như tôi đã viết cho các giám mục Ireland. Tôi thấy bây giờ chúng ta phải thực hiện một thời kỳ thống hối, một thời kỳ khiêm tốn, canh tâm và tái học hỏi sự chân thành tuyệt đối. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, về các nạn nhân tôi muốn nói ba điều quan trọng. Trước tiên là quan tâm đến các nạn nhân, làm sao chúng ta có thể chữa lành, làm sao chúng ta có thể giúp họ vượt thắng chấn thương ấy, tìm lại sức sống và cả niềm tín thác nơi sứ điệp của Chúa Kitô, săn sóc dấn thân giúp các nạn nhân, đó là ưu tiên thứ nhất, với sự giúp đỡ về vật chất, tâm lý và tinh thần. Thứ hai là vấn đề những người có lỗi, cần áp dụng hình phạt đúng đắn, không để cho họ có cơ hội gần gũi những người trẻ. Vì chúng ta biết rằng đây là một thứ bệnh, và nguyên ý chí tự do không hoạt động nơi nào có thứ bệnh này. Vì thế chúng ta cần bảo vệ chính những người ấy đối với chính họ, tìm mọi cách không để họ đến gần người trẻ. Thứ ba là phòng ngừa trong việc giáo dục và chọn lựa các ứng sinh lên chức linh mục. Chú ý theo khả năng của mình để loại trừ những vụ tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con không cô đơn, sáng tác của linh mục Ân Đức do Ngọc Hải trình bày.
Trần gian con chẳng lo chi, đường đời lầm than con chẳng lo gì, vì được Chúa luôn đi bên con, chỉ sớt vui buồn con không cô đơn. Hơn tình cha tình mẹ trần gian và hơn trời xa đất, thì tình Chúa cao vời xiết bao. Là niềm vui thắm thiết vô ngần, là nguồn ơn chan chứa bình an. Chúa ở với con và Chúa ở trong con, với tất cả quyền năng của Chúa, với tất cả tình yêu nhiệm màu. Và con nghe con nghe Chúa kêu mời, Chúa năn nỉ và trần nơm mong, Chúa tha thứ và yêu thương, Chúa là mẫu gương, là lý tưởng vô sông, là đích cùng đời con tìm kiếm, tri dời lòng thao thức tròn. Là tất cả cho con trong cuộc trần gian con chẳng lo chi, đường đời làm than con chẳng lo gì, vì được Chúa luôn đi bên con, chỉ sớt vui buồn con không cô đơn. Hơn tình cha tình mẹ trần gian và hơn trời xa đất, tình Chúa cao vời xiết bao. Chúa hằng hiện diện bên con luôn, là niềm vui thắm thiết vô ngần, là nguồn ơn chan chứa bình an.
là tất cả hạnh phúc thương giới với tất cả niềm vui tuyệt vời. Để con nên chốn cung điện của ba ngôi Chúa uy quyền, để con trở thành hy lễ nên lời ca ngợi tôn vinh. Trong cuộc trần gian con chẳng lo chi, đường đời làm than con chẳng lo gì, vì được Chúa luôn đi bên con, chia sẻ vui buồn con không cô đơn. Hơn tình cha tình mẹ trần gian và hơn trời xa đất, thì tình Chúa cao vời xiết bao. Chúa hằng hiện diện bên con luôn là niềm vui thâm thiết vô ngần, là nguồn ơn chan chứa bình an. Chúa hằng hiện diện bên con luôn là niềm vui thâm thiết vô ngần, là nguồn ơn chan chứa bình an.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.